Kế tăng hỏi: chưa biết khi xuất gia thề cầu vô thượng bồ đề thì thế nào? Sư bảo chưa xuất gia bị bồ đề sai khiến, đã xuất gia sai khiến được bồ đề. Thì ở đây là một cái đoạn mà của ông tăng này ông hỏi như này: chưa biết rằng khi mà mình chưa xuất gia đó thì thề nguyện cầu vô thượng bồ đề như vậy thì thế nào? Sư chỉ bảo là chưa xuất gia thì bị bồ đề sai kiến, còn đã xuất gia thì sai kiến được bồ đề. Như vậy tức là sao? Như là chưa giác á thì mình thấy có cái bồ đề để cho mình giác, còn đã giác rồi thì mình dùng được bồ đề cách vô ngại. Cho nên đây thì ngài đáp là chưa xuất gia thì bị bồ đề sai kiến. Bởi trên là cầu vô tượng bồ đề, như bồ đề ở đâu mà cầu? Cho nên thấy có bồ đề để cầu là bị bồ đề sai khiến. Trong khi đó, chính bồ đề chỉ là tâm giác ngộ thôi, chứ còn cầu ở đâu nữa. Cho nên mình chưa rõ, thì thấy có như có cái bồ đề gì đó để cho mình cầu, cho nên bị cái bồ đề đó sai khiến. Còn bây giờ đã rõ rồi, thì mình dùng được bồ đề, chính bồ đề là mình rồi. Bởi vì, xét cho thật kỹ, Phật trước khi Sa Mây mà mọc á, thì Ngài chưa thành đạo. Ngày sau khi mà sau mai mọc thì liền thành đạo, thì cái đạo vô thượng bồ đề đó ở đâu mà thành? Mới đó, trước khi mà sau mai chưa mọc thì chưa thành, giờ mọc lên thì thấy đó liền thành, thì rõ ràng thành đó là thành ngay cái tâm giác ngộ của chính mình thôi, chứ không phải là có cái bồ đề ở nơi khác để mà thành. Còn ở đây thấy có bồ đề để mà mình cầu đó, cho nên tức là ngoài mình, cho nên gọi là bị bồ đề sai khiến. Có vị tú tài thấy cây gậy ở trong tay sư mới bèn thưa: Phật chẳng đoạt điều mong muốn của chúng sanh phải chăng? Sư đáp: phải. Ông tăng thưa: con xin cây gậy trong tay hòa thượng được chăng? Sư bảo: quân tử chẳng đoạt điều ưa thích của người. Ông tăng thưa: con chẳng phải quân tử. Sư bảo: lão tăng cũng chẳng phải Phật. Như là ở đây là cái ông tú tài đó, thế như ông mượn cái lý để mà che cái tâm phạm của mình, nghĩa là hỏi rằng Phật chẳng đoạt điều mong muốn của người của chúng sanh đó, để rồi xin cây gậy. Nhưng mà không ngờ gặp phải ngài Triệu Châu là người mắt sáng, cho nên vì lậu tẩy, nghĩa là điều mà mình không muốn thì chớ làm với người khác. Nhưng mà đây cũng để cho thấy rõ với ngài Triệu Châu á là ngài không còn thấy có ta, cho nên ngài đã vượt qua. Nhưng là không còn thấy có ta thì lấy cái gì để mà bị đoạt? Chứ còn nếu như nghĩ có ta là bậc tôn quý đó là kẹt rồi. Nghĩa là Phật chẳng đoạt điều mong muốn của chúng sanh đó. Tú tài nói về xin cái gậy trong tay của hòa thượng được chăng? Nếu nghĩ mình là cái bậc trên đó, thì như vậy thì kẹt. Cho nên là dưới ngài Châu thì ngài khéo ngài hỏi lại, ngài gạn lại: quân tử thì không có đoạt điều ưa thích của người khác. Thì ông tăng đưa là: con chẳng phải quân tử. Thì sư bảo: lão tăng cũng chẳng phải Phật. Là không thấy có mình, không thấy có ta là cái bậc tôn quý gì hết, thì không kẹt gì hết, cho nên ngài vượt qua dễ dàng. Rồi nhân sư đi ra ngoài gặp bà già cái mã mới bảo: bỗng gặp chữ làm sao? Bà già đáp: không một pháp có thể xứng tình. Sư phát: ủa? Bà già cũng: ủa? Sư bảo: vẫn còn có cái ấy đây. Thì như vậy là cái câu hỏi của sư hỏi bà già: bỗng gặp cọp dữ làm sao? Thì cọp dữ là cái cọp gì? Phải thấy được cái ý đó. như là đây đó, hỏi cọp dữ, nhưng mà tướng là khi mà chợt chân thật nó hiện tiền thì sao? Như là như vậy thì khi mà gặp cái chân thật nó hiện thì sao? Cho nên đây thì bà già bà đáp, không một pháp có thể xứng tình, tức là không có một pháp nào mà có thể coi như là đối trước á, như là bạch kia đây không có đối tượng, như là chân thật hiện rồi thì không có đối tượng, còn thấy có một cái đối tượng thì hiện thì còn thấy có kia đây rồi. Cho nên sư phát ủa, thì bà già cũng ủa, tức là hai cái ủa thầm đáp với ủa vậy thôi. Nhưng mà sư là bảo vẫn còn có cái ấy đây, nghĩa là tôi vẫn không rời cái dấu vết, bởi vì còn có tiếng ủa thì cũng còn có dấu vết, cho nên chỗ này là chỗ mà chỉ khéo thầm nhận nơi chính mình, chứ còn vừa có một chút gì để mà có nghĩa là cái tình tức mà chen vào đó thì không phải. Có vị tú tài từ giả sư đi mới nói, con ở đây quấy rối hòa thượng nhiều lúc, không thể đền đáp hòa thượng, đợi ngày kia làm con lừa đến đền đáp hòa thượng. Sư bảo, bảo lão tăng sao được yên ngựa. Tức là ở đây là ông tú tài từ giả đi, nói rằng ở đây lâu rồi cứ quấy rối hòa thượng hoài, không thể đền đáp được hòa thượng, thôi đợi ngày khác làm con lừa đến đền đáp. Nhưng mà sư bảo vậy thì bảo lão tăng sao được yên ngựa, nghĩa là sao? Tức là ở đây đó, là muốn nói rằng khi mà để bật cái chỗ chạy tìm lăng xăng kia đây đó, giết hết mọi kiến giải đó, cho nên gọi là làm con lừa. Còn ở trong đây đó, còn ở kiến giải nhiều quá, cho nên cứ quấy rối hoài. Khi mà bật hết những kiến giải đó, thì đó là đến đền đáp. Nhưng mà đến đền đáp người đó thì được cái gì? Cho nên sư bảo, sao bảo lão tăng được yên ngựa? Vậy thì ngài được cái gì? Đền đáp nhưng mà ngài được cái gì? Cho nên cái đó, tuy vậy, đền đáp nói vậy, nhưng mà chính cái việc đó là việc của ông thôi, chứ không dính dáng gì đến ta. Cho nên đó là cái chỗ mà khéo đáp của ngài. Rồi sư mới đến chỗ ngài Đạo Ngô, vừa vào tăng đường, Đạo Ngô bảo một mũi tên năm tiền đến. Sư nói xem tên, Đạo Ngô bảo chặt, sư nói trúng. Đây là sư đến chỗ Đạo Ngô, nhưng mà mới đến thì Đạo Ngô biết rồi, cho nên nó là một mũi tên năm tiền đến. Sư nói xem tên, vậy là xem cái gì? Cho nên đây là một cái sư nghĩa là lanh lợi đó, nghĩa là khéo ngay đó mà đáp liền, chứ không có nghĩa là do dự chần chừ, bảo xem tên. Nếu mà ngay đó mà do dự thì liền chết ngay. Ngài Đạo Ngô bảo chặt, tức là ngài đã có chỗ thấy rõ ràng không lầm. Nhưng mà sư liền nói trúng, tức là sao? Nghĩa là thốt ra lời thì tức là bị trúng tên rồi. Để cho mình thấy rõ, ngay đây chặt chúng đó, trong cái chớp nhoáng thôi, vừa nhích một niệm thì liền sai, liền có cái hở liền, tức là liền trúng tên liền. Như vậy thì để thấy rằng trong đây ai trúng tên là mình phải thấy, không khéo coi chừng chính mình bị trúng tên mà không hay. Nghĩa là mình theo đó vừa nghĩ chúng chặt đó, thì liền bị tên rồi, phải thấy được cái ý đó. Con tăng hỏi, khi mà trăm hài, tức là thân xác đó, đều tan rã, một Phật vẫn sáng mãi thì thế nào? Sư đáp, sáng nay lại gió dậy. Nghĩa là sao? Trăm hài, nghĩa là thân xác này khi mà tan rã rồi, nhưng mà còn một Phật, nó vẫn, nó sáng mãi, thì khi như vậy thì thế nào? Nếu khi đó, thì mình rõ biết liền, còn đây vừa nghĩ đến nó, tức là gió dậy rồi. Cho nên đây là ngay đó, nhận thì nhận liền, chứ không phải là cái chỗ để lý luận. Cho nên sư đáp là sáng nay lại gió dậy. Nếu mà hỏi lại, theo đó nghĩ, tức là gió lại nổi dậy. Rồi ông Tăng khác hỏi, ba thừa 12 phần giáo, tức chẳng hỏi, thế nào là ý tổ sư từ độ sang? Sư đáp, châu đực sanh con, cũng khéo xem lấy. Ông Tăng thưa, chưa biết ý này thế nào. Sư đáp, ta cũng chẳng biết. Như vậy thì làm sao hiểu, nghĩa là hỏi đó, ba thừa 12 phần giáo, tất nhiên là kinh giáo đó, thì không hỏi. Giờ thế nào là ý tổ nè? Sư bảo là trong con châu đực sinh con, cũng khéo xem lấy. Châu đực thì làm sao sinh con? Cho nên đó là, để cho thấy, đây là bật cái châu nghĩ. Chứ còn nếu mà ngay đó mà ông vừa nghĩ thế nào đó thì tức là sanh liền, thì không phải ý tổ. Cho nên đáp đây là đáp để cho mình bật nghĩ trong đực làm sao sinh con. Nhưng mà ông Tăng còn hỏi chứ ý này thế nào nữa, tức là còn muốn hiểu ý. Cho nên sư đáp ta cũng chẳng biết. Nếu có ý để cho mình hiểu thì sao? Đây không phải là cái bị hiểu, bị biết. Biết nó hay là hiểu nó thì đó là ý phàm phu rồi, chứ không phải ý tổ. Vì hiểu nó thì nó thành là cái ý sinh diệt. Nhưng mà trong đây cho thấy rõ nhà đáp ta cũng chẳng biết. Nhưng mà đã chẳng biết thì sao ở trước ngài bảo rằng trâu đực sanh con, đó cũng là cái chỗ mà tiết lộ, cái chỗ ló đuôi cho mình thấy. Nó chẳng biết, nhưng mà mày thấy ngài có thực chẳng biết không, hay là còn có cái ý sâu trong đó, đó là thấy được cái ý đó liền. Tăng hỏi khi muông nước đến chầu thì thế nào? Sư đáp gặp người chẳng được gọi. Muông nước tất nhiên là các nước khắp nơi đó đến chầu, chầu đây tức là chầu vua, tức là chủ. Thì vậy tất cả các nơi đó đều chầu về cái chỗ này hết thì thế nào? Thì sư đáp gặp người chẳng được gọi. Bởi vì gọi tức là thành có chủ, có khách rồi. Còn ở đây là quên chủ khách thì tự mình là thành tôn quý, là khắp nơi đều về chầu. Còn vừa thấy có khách có chủ đó thì là hết tôn quý. Giờ ông Tăng hỏi trong 12 giờ thế nào là gạn bỏ, tức là trong 12 giờ đó thế nào gạn bỏ? Sư đáp nước Nại Hà đục ngầu, nước Tây, nước sông Tây chảy gấp. Tăng hỏi thưa có thấy được văn thù hay không? Thì sư bảo gã mắt lò này ở đâu đến đây? Đây là coi như là hỏi chỗ sống đó. Bây giờ trong 12 giờ tức là suốt ngày đó thì làm sao mà gạn bỏ? Sư đáp là nước Nại Hà, Nại Hà tức là con sông ở dưới địa ngục đó, đã đục ngầu hết. Còn nước sông Tây á thì chảy gấp, tức là sao? Đó. Tức là đây là không có chỗ cho mình đặt chân, nghĩa là không có một niệm nào để mà dừng trụ hết. Đó. Thì đó là cái chỗ mà sống, chỗ hàng ngày, suốt ngày của mình đó. Nhưng mà rồi ông Tăng còn hỏi thêm, vậy thì có thấy được văn thù hay không nữa? Thì sao? Sư bảo gã mắt lò này ở đâu đến đây? Ngay đó thì văn thù thường hiện tiền rồi, nghĩa là không có một niệm nào để dừng, để trụ hết. Thì ngay đó là văn thù là luôn luôn hiện rồi, mà còn hỏi có thấy hay không nữa, tức là sao? Còn muốn thấy nữa, tức là lo rồi. Rồi Tăng Cát hỏi, thế nào đạo tràng? Sư bảo, ông từ đạo tràng đến, ông từ đạo tràng đi, toàn thể là đạo tràng, chỗ nào lại chẳng phải? Hỏi thế nào đạo tràng? Thì đây sư không có đáp thế nào hết, mà nói ông á, là từ trong đạo tràng đến nè, rồi cũng từ trong đạo tràng đi, vậy thì toàn thể đều là đạo tràng hết, thì chỗ nào chẳng phải, còn hỏi nữa. Nghĩa là ngay đây thấy nghe mà chưa có khởi niệm thì đâu đâu chẳng là đạo tràng. Cho nên mới có câu là một tâm không sanh thì muôn pháp không lỗi. Nghĩa là không một niệm mà khởi thì tất cả nơi nơi đều là thanh tịnh sáng ngời hết. Trong khi đó mình ở đây thì có khi thì còn lại chia đạo tràng này là của tôi, đạo tràng của anh, rồi sanh ra hiềm khích nhau, thành ra nhân, chia ngã, như là hết cái ý nghĩa đạo tràng, chỉ thành cái tên thôi, thành ra nhân ngã với nhau thôi, gọi là nhân ngã tràng, chứ không còn là đạo tràng nữa, phải hiểu được cái đó. Có ông Tăng Khác hỏi khi mà mầm móng chưa nảy ra thì thế nào? Sư đáp ngửi đến liền nát ốc. Tăng thưa khi chẳng ngửi thì thế nào? Sư đáp không công phu suông ấy. Tức là đây là khi mà mầm móng chưa nảy ra, tức là chưa khởi niệm đó, thì thế nào? Sư đáp là ngửi đến liền nát ốc, hay là tét ốc đó, tức là sao? Đã là cái chỗ cái mầm móng tức là chưa có niệm khởi đó, mà muốn biết thế nào nữa thì sao? Thì tức là nảy ra rồi, nghĩa là không có đây thì ngài đã gửi đến đường trái ốc, tức là không có chỗ để nghĩ đến, không được động đến. Chỗ này gọi là, trong nhà thiền gọi là động đến thì ăn 30 gậy. Bởi vì chỗ mà nó chưa nảy, rồi giờ ông muốn hiểu nữa thì muốn thành ra nó nảy ra rồi, tức là thành sanh rồi. Đó. Nhưng mà ông Tăng hỏi vậy thì còn khi mà chẳng ngửi thì thế nào? Đó, sư đáp không công phu xuông ấy. Nghĩa là tuy vậy nhưng mà không phải là buông xuôi. Nhưng nghe nói như vậy thì mình tưởng đâu như là cứ buông xuôi thì cũng không phải. Mà đây là phải vượt qua cả hai đầu, có và không. Cho nên ngửi chẳng ngửi, đều vượt qua hết thì mới vào được cái chỗ này. Giờ ông Tăng khác hỏi thế nào là số lượng? Số lượng tức là để mà ý nghĩa số lượng đếm lượng á, thì thế nào là số lượng? Sư đáp 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ông Tăng thưa việc số lượng á chẳng câu nệ thì thế nào? Sư đáp 1, 2, 3, 4, 5. Tức là hỏi số lượng, số lượng là có đếm, có lượng, có giới hạn, thì hỏi thế nào là số lượng? Sư chỉ đáp là 1, 2, 3, 4, 5, tức là từng số nó rành rã rõ ràng, không chỗ nào làm lẫn hết. Nhưng mà cái hỏi thêm cái việc số lượng không có câu nệ thế nào, tức là không có câu nệ, không có kẹt ở trong cái số lượng đó thì thế nào? Sư cũng đáp 1, 2, 3, 4, 5, như là ngay đó mà không thêm bớt gì trong đó hết thì có lỗi gì đâu. Còn vừa mình nghe nói 1, 2, 4, 5 rồi mình vừa nghĩ nhiều ít đó, hoặc là lớn nhỏ đó, thì liền mê ngay, tức là liền kẹt ở trong số lượng liền. Cho nên cũng ngay trong số lượng đó mà mình vượt qua, là cũng ngay trong số lượng đó mà mình mắc kẹt. Thì ông Tăng hỏi thế nào là không có ngày đêm, thế giới nào là không có ngày đêm? Sư đáp hiện nay là ngày hay đêm. Ông Tăng thưa chẳng hỏi hiện nay. Sư bảo đâu làm gì được lão Tăng. Nhưng là đây là phải thấy rõ cái ý của câu hỏi. Ông Tăng hỏi thế giới nào là không có ngày đêm. Vậy tức là ông muốn hỏi sao? Tức là ngoài thế giới này còn có thế giới nào nữa không có ngày đêm? Thì sư mới đáp hiện nay là ngày hay đêm. Tức là ông đang ở thế giới nào đây? Đáp thẳng vậy. Vừa thấy có thế giới này, có thế giới kia, tức là sao? Tức là còn thấy, vừa thấy có kia đây á, thì liền có ngày, có đêm liền. Còn nếu mà ngay đây bật cái niệm kia đây á, thì chỗ nào có ngày đêm? Tức là ngay đó thường sáng rồi. Cho nên ở đây sư đáp hiện nay là ngày hay đêm. Đó. Nhưng ông Tăng hỏi, chẳng hỏi hiện nay. Ngài sư bảo đâu làm gì được lão Tăng. Không hỏi hiện nay thì tức là sao? Đâu làm gì được lão Tăng, tức là như vậy thì ở trong đó đã tự có phận rồi thì còn muốn hỏi gì nữa. Tức ông biết vậy rồi thì còn hỏi gì nữa. Cho nên chỗ này cũng giống như ngài Sa Di Cao. Ngưỡng Sơn hỏi chứ ta nghe ở Trực An ồn náo phải chăng? Thì Sa Di Cao đáp là nước con an ổn đó. Thì ở đây ngài đáp là đâu làm gì được lão Tăng. Tức là trong đó tự có phần rồi. Nước con ổn là nước nào? Đó. Cũng ở ngay đây, ngay con nước này, nhưng mà ngài đáp nước con an ổn là ngài tự có phần trong đó. Cũng như đây, ông đang ở đây mà còn hỏi thế giới nào không có ngày đêm nữa. Ngay thế giới này, ngay cho ông hiện tiền đây, nhưng mà ông khéo mà quên bật các cái niệm kia đây, thì luôn luôn lúc nào cũng sáng ngời hết, thì có gì là ngày là đêm trong đó. Thì ngay đây đó là ông đã sống trong thế giới không có ngày đêm rồi, còn muốn hỏi gì khác nữa.
Giờ ông Tăng khác hỏi, áo ca diếp đi lên, chẳng đạp lối tàu khê, người nào mặc được? Sư đáp, hư không chẳng ra đời, đạo nhân đều chẳng biết. Áo ca diếp đi lên, tức là áo ngài ca diếp á, mà từ đó đi lên á, không, mà cũng không đạp theo cái lối tàu khê, tức là lối lục tổ, không, tức là từ ngài ca diếp đó thì đi lên, không, vượt qua cái lục tổ, không có đi theo cái lối lục tổ, thì vậy cái đó đó người nào mặc được, đó, tức là ý đó, ý là muốn hỏi, tức là thẳng qua, không có đạp lên dấu vết của tổ, thì đó là người nào, là ý là như vậy đó. Nghĩa là mình đi thẳng qua, không có đậu đạp lên cái dấu vết của tổ, đó là người nào? Thì sư đáp, hư không chẳng ra đời, đạo nhân đều chẳng biết. Hư không á, không có ra đời, đạo nhân cũng đều chẳng biết. thì đó là chỗ đó không có chỗ cho ông biết rồi. Người đó là người nào? Đây là mình phải tự mở con một lối đi thôi. À, chứ còn nếu mà đã chỉ ra thì tức là có lối rồi. Có lối tức là ông đạp theo cái dấu của người khác rồi. Cho nên nếu mà nói ra được đó thì cũng là đạp theo cái dấu của người. Đó là những cái mà Ngài đáp nó khéo léo. Giờ ông Tăng khác hỏi, thế nào là lẫn mà chẳng lộn? Lẫn mà không lộn. Tức là lẫn vào trong đó mà không lộn vào trong đó. Giống như mình ở trong trần mà không có lộn với trong trần. Tự nhiên đó, lẫn mà không lộn. Sư đáp, lão Tăng cơm rau trường trai. Thì ông Tăng hỏi vậy chứ có được vượt thoát bình thường hay không? Sư đáp là phá trai. Vậy là thế nào lẫn mà không lộn? Thì sư đáp là lão Tăng cơm rau trường trai thôi. Tức là sao? Bình thường không có điểm thứ hai. Cơm rau bình thường trường trai không có điểm thứ hai thì có gì mà lộn?